Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mai.
Nam mô A Di Đà Phật. Vào khoảng khuya tối hôm qua, thì ông có nhận được một cái điện thoại ở bên Canada, và cái vị gọi đó là một ni sư đã xuất gia và thọ giới theo như ngài nói là 25 năm, và cũng theo như ni sư nói là tình cờ ni sư đã nghe được cái đĩa khuyên người niệm Phật và thấy cái việc vãng sanh quá quan trọng, và nhất là cái việc hộ niệm không thể nào mà chậm trễ được. Cho nên ni sư mới điện thoại qua và ngỏ ý là kêu dự âm qua bên Canada càng sớm càng tốt để giúp cho ni sư phương cách hộ niệm. Vì công việc cũng hơi bận biểu cho nên chưa dám nhận. Thì ni sư nói là thôi bây giờ để ni sư đi về Việt Nam, rồi từ Việt Nam sẽ bay qua tại cái niệm Phật đường này ở tu chung với chúng ta. Thì dự âm mới nói là thôi bây giờ ni sư cứ qua đây đi, rồi mọi chuyện thì từ từ mà tính. Một vị Pháp sư khi mà biết được cái con đường vãng sanh và thấy rõ cái phương pháp hộ niệm quá quan trọng, tại vì ni sư đã 75 tuổi rồi, không biết là ngày nào đi. Và nếu đi mà những người chung quanh không biết được cái phương pháp hộ niệm thì ni sư cảm thấy không có an lòng. Chính vì vậy mà muốn sớm được biết hộ niệm. Rõ ràng thì một cú điện thoại cũng làm cho dâm giật mình và thấy rằng là cái nhu cầu của ni sư nó hợp với cái đề tài chúng ta đang nói, là nhất định chuyện mà hộ niệm cho chính ta và người thân chúng ta không thể nào chậm trễ được. Theo như ni sư nói, nếu mà sự ý vô thường nó đến bất ngờ, mà ni sư nếu ở đây thì có người tu, có chùa nhưng mà người ta không biết hộ niệm. Cho nên chúng ta đang khai thác để hộ niệm, tức là chúng ta an lòng để mà sau khi xả bỏ cái báo thân này, chúng ta rất cần những người biết hộ niệm bên cạnh để hỗ trợ. Cũng giống như là hôm qua chúng ta đưa ra một cái chuyện là một vị sư phụ khi cuối đời, thì những người đệ tử, một người thì muốn hộ niệm, một người kia thì cản không cho, và sau cùng rồi thì ngài cũng đành chấp nhận cái hiện tượng khó khăn dù là một đời tu tập. Chính vì vậy mà chúng ta tìm hiểu sâu về hộ niệm, chúng ta thì thấy quan trọng vô cùng. Như hôm trước thì chúng ta có nói qua cái vấn đề là khi xả bỏ báo thân, chúng ta phải theo A Di Đà Phật và nhất định phải theo ngài và cầu cho ngài ứng hiện ra để chúng ta theo, thì con đường vãng sanh không bị lạc. Và Hòa Thượng Tịnh Không có nói là dù cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, chúng ta cũng không được theo. Vì ngài nói trên pháp giới này, A Di Đà Phật là người phát đại thệ tiếp độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì cái đại thệ của ngài quá ư rộng lớn, cho nên không có ai có quyền giả dạng, giả danh ngài để mà gặp chúng sanh. Nếu mà người nào giả dạng ngài thì bị thần hộ pháp trị liền. Còn những vị khác, thực ra cái thứ nhất là tại vì tâm chúng ta vọng động, quá vọng động, cho nên cứ thường chấp trước vào những hình thức xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng nào đó, vội vàng chấp vào là Phật này Phật nọ. Chứ thực ra là chính mắt chúng ta chưa bao giờ thấy được. Cái thứ hai là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gạt chúng sanh để mà sát hại người ta, thì cái nhân này chúng ta phải chịu cái quả đấy. Cái quả là người ta cũng gạt lại mình để mà họ đòi cái nợ sinh mạng của họ. Chính vì vậy mà khi ta bị gạt vào những tình trạng đó thì đây là việc nhân quả của chính mình, mình phải lo lấy, chứ còn các vị khác không có thế nào xen vào cái chuyện nhân quả chúng ta được. Thì đây cũng là một cái lời pháp rất là sắc bén mà chúng ta phải nhận rõ rệt, là khi ra đi ta chỉ được theo A Di Đà Phật. Và cái lời nguyện hôm qua nói là cầu Phật hiện thân cho thấy là thấy trong lúc lâm chung. Xin nhắc lại là chớ nên háo kỳ và coi như ngày đêm mà nguyện cho Phật thấy. Vì tất cả những người háo kỳ đó thường thường đều đi đến cái chỗ là trở ngại trong giờ cuối cùng, làm cho họ có thể rất là khó khăn. Hôm nay chúng ta đi tiếp một cái đoạn văn nữa rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là quan trọng. Đó là cái lời nguyện mà Ô Lịch: mình nguyện Phật tỳ hiện tướng hảo quang minh. Chư Bồ Tát tỳ hiện nhưng mà tướng hảo quang minh nữa, lạ lắm quý vị. Quý vị nghe thường thường nghe những cái lời mà lời nguyện vãng sanh của chư tổ hồi hướng, nó có từng điểm nó quan trọng lắm trong đó, chứ không phải là các ngài nguyện sơ sơ. Tức là nguyện thường thường là nguyện Phật thị hiện cho con được thấy và nguyện tướng hảo quang minh. Đây là một điều rất là quan trọng. Vì thường thường chúng ta biết là cái phương pháp hộ niệm, mỗi một pháp môn có mỗi cách hộ niệm khác nhau. Cho nên nếu chúng ta học tu theo cái pháp tịnh độ để trở về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta nhất định phải nghiên cứu về Di Đà tịnh độ, nghiên cứu về lời đại nguyện của Đức A Di Đà và những vị tổ sư trong tịnh độ tông, thì chúng ta hộ niệm với nhau mới chính xác được. Có nhiều người sợ khi nghe nói tới hộ niệm là vội vã đem tìm tất cả những sách mà người ta nói về hộ niệm đem ra coi, sau cùng rồi thì ứng dụng sai, vô cùng sai. Ví dụ như hôm qua chúng ta đưa ra một cái chuyện là các cái vị mà tự lực họ không bao giờ chấp nhận là theo một vị Phật nào hết, tại vì họ tự lực tu chứng mà, thì họ không chấp nhận theo vị Phật nào thì A Di Đà Phật xuất hiện ra họ cũng không chấp nhận luôn. Cho nên có câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, là như vậy, họ không theo đâu. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta đem những cái chuyện mà hộ niệm của tịnh độ tông mà hỏi một cái vị khác họ tu không phải là tu tịnh độ, thì nhất định làm cho cái tâm hồn chúng ta sẽ chơi vơi chao đảo. Và thường thường ví dụ như là các cái vị mà tu trong cái pháp mà pháp tiểu thừa, thì theo như hòa thượng Trí Tịnh ngài giải thích là các ngài đó chỉ nghiên cứu những cái kinh điển của Đức Bổn Sư nói trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói trong cõi Ta Bà. Cho nên các ngài đó hoàn toàn không biết những cái vị Phật trên mười phương pháp giới. Còn chúng ta tu theo tịnh độ tông là tu theo Đại Thừa Giáo, Phật nói rộng tinh mười phương pháp giới. Chính vì vậy mà có nhiều người nói rằng là không có Phật A Di Đà. Nghe nói vậy là biết rằng là các vị đó thực ra họ tu các cái giáo phái thuộc về Nhị Thừa. Họ chỉ nghiên cứu những cái kinh điển ở trong cõi Ta Bà này mà thôi. Cho nên nếu mà họ không có câu qua kinh Đại Thừa thì họ không biết cái chuyện này. Một lần nữa, rõ rệt cũng là trong Phật giáo, nhưng mà nó có tới 84.000 pháp môn tu tập. Chúng ta tu là tu pháp niệm Phật đi về Tây Phương thì nhất định chúng ta chỉ y cứ vào cái pháp hộ niệm của chư tổ sư trong tịnh độ thì chúng ta hộ niệm mới chính xác và mới cứu người vãng sanh được. Trở lại cái vấn đề hết sức quan trọng trong hôm nay là tại sao các ngài thường hay nói là tướng hảo quang minh. Ngay trong lời nguyện chúng ta còn dạy: nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, rồi Quan Âm Thế Chí chư đại hải chúng. Tướng hảo quang minh hiện thân tiếp dẫn. Vì thực sự là có nhiều cái pháp môn tự lực, họ không bao giờ chấp nhận một cái tha lực nào. Chính vì vậy mà trong cái pháp của họ, tất cả mọi cảnh giới đều chỉ là cái sự thử thách của cái tâm họ mà thôi. Cũng giống như là một người chiến sĩ đi ra giữa trận tiền, lúc nào cũng thấy kẻ địch, chứ ít khi mà thấy những người hiền lương như người ở quê nhà. Chính vì vậy mà có nhiều cái pháp hộ niệm người ta diễn tả một vị Bồ Tát cái hình tướng dễ sợ lắm. Thực sự nó có như vậy. Thì diễn tả A Di Đà Phật có cái ánh sáng đen, có mắt to mà có sừng luôn đó. Người ta nói vậy đó. Và người ta nói là cái ánh sáng của Phật nó chói chang nhìn vào nó con mắt. Và cái ánh sáng của Ma Vương lại mềm mại uyển chuyển. Chính vì vậy mà có nhiều người hỏi là như vậy thì chúng ta biết chính ai. Có người nói là ánh sáng của Phật thì dịu dàng, còn có nhiều người nói quang minh của Phật thì chói chang. Như vậy mình biết tin theo ai? Thực ra đó là do phép tu của họ mà nó biến ra như vậy. Cho nên Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Với cái tịnh độ tông chúng ta luôn luôn mình nhìn hình tướng A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí trên bàn thờ, quý vị thấy khuôn mặt của các ngài luôn luôn hiện từ, và lúc nào nhìn ngài thấy có an lòng liền. Nhưng mà đi vào những cái tự viện khác, hoặc là nhất là đi vào cái giới mật tông, quý vị sẽ thấy nó khác mắt liền. Là họ diễn tả những cái khuôn mặt của Phật dữ lắm, và những cái vị mà kim can tác đổ nó dữ lắm. Thực ra cái đó là ngài nói rằng là cái ma chướng, cái nghiệp chướng của mình, cái tâm của mình nó dữ như vậy đó. Cho nên để nó đối trị với cách mà họ quyết lòng lăn xả vào cái vòng mà nghiệp chướng để phá nó, để mà tiêu nó, phải vì chiến thắng với nó thì mình được chứng đắc, mà không chiến thắng nó thì mình chịu thất bại. Còn cái phương pháp của tịnh độ tông là không phải nhào vào trong nghiệp chướng, thì mình phá nghiệp chướng, diệt nghiệp chướng để mà vãng sanh tại phương cực lạc. Mà cái phương pháp của tịnh độ trong chúng ta là ly cái nghiệp ra, ly cái khổ ra, xa lìa cái nghiệp chướng đi, tất nhả những cái nát mình xa lìa đi, mình trở về cảnh giới an nhiên thanh tịnh, gọi là tâm tịnh quốc độ tịnh. Vì chúng ta xa lìa cái trận tiền ra, cho nên chúng ta trở về cái hậu phương chúng ta luôn luôn có các vị Bồ Tát, có chư thiên long hộ pháp, có quang minh của Phật phóng quang che chở. Cho nên người niệm Phật ở trong cảnh giới hiền từ, thành ra là khi về trên Tây Phương trong cái kinh của tịnh độ là chúng ta gặp chư thượng thiện nhân. Còn các ngài thì về đó còn chư thượng thiện nhân, nhưng mà trước khi các ngài gặp cái đó thì các ngài thường thường gặp quý tiêu diễn trước. Quý tiêu diễn đó thực ra là gì? Là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà vì cái tâm cơ của con người quá ư khắc khe, cho nên ngài phải thể hiện ra hình tướng như vậy. Cho nên xin thưa, biết như vậy rồi thì chúng ta phải đừng có nên mà nghiên cứu rộng, mà nhiều khi không hiểu lỡ lạc vào con đường khác thì bị trở ngại. Có nghĩa là chúng ta một lòng cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ, ngài đại từ đại bi thì quang minh của ngài cũng đại từ đại bi, và cái tâm của ta hiền lành, chất phát, thực thà, chí thành, chí kính, ứng vào cái tâm đó A Di Đà Phật cũng ứng hiện ra những quang minh hiền lành tươi mát để mà cứu độ chúng ta. Hòa thượng Tịnh Không nói: ánh sáng của Phật lúc nào cũng nhu nhuyễn hiền hòa, còn ánh sáng của Ma Vương thì giống như con gai nổ con mắt. Là ngài ứng vào tịnh độ tông để mà khai thị chúng ta. Như vậy khi mà ra đi, chúng ta cứ nhìn A Di Đà Phật, ngài sẽ hiền hòa giống như tâm hình đó ứng hiện ra mà cứu chúng ta về Tây Phương. Đó gọi là tướng hảo quang minh. Nhớ lấy những điểm này, chớ nên mà nghiên cứu rồi gặp những chuyện trở ngại. Tại vì rất nhiều, chính thật là có rất nhiều cái phương pháp hộ niệm nó khác lạ lắm. Cái đó chúng ta không nên sơ ý áp dụng vào, nhiều khi trở ngại con chuyện vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn